Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 11 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng tá lòng tin vững mạnh của ông Edmond Michelet, tín hữu Công giáo người Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này, anh Phương sẽ nói về đề tài Một ngày sống. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco giúp 400.000 Mỹ Kim cho chính phủ Lesotho ở miền Nam Phi Châu để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị hạn hán tại nước này. Lesotho là một quốc gia bé nhỏ rộng 30.000 cây số vuông và nằm gọn trong lãnh thổ Nam Phi với dân số 2 triệu người. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục Peter Wells, tân sứ thần tòa thánh tại Lesotho, đã trình thư ủy nhiệm lên vua Letsiba. Ngài cũng là sứ thần tòa thánh tại Nam Phi, Botswana, Namibia và Swaziland. Đức sứ thần cho biết việc Đức Thánh Cha chuyển tiền cứu trợ cho chính phủ Lesotho là điều rất họa hiếm, vì ít khi nào Đức Thánh Cha giúp trực tiếp cho các chính phủ, nhưng thường cứu trợ qua các cơ quan như Caritas quốc tế hoặc Hội đồng giám mục địa phương. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, Lesotho bị hạn hán, gây đói khổ bệnh tật cho dân chúng và khủng hoảng kinh tế vì mức sản xuất nông nghiệp trong vụ mùa vừa qua giảm 62%, khiến cho hơn 150.000 người tại 10 quận huyện trong nước bị đói. Đến độ ngày 22 tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Pakalitha Mosisili đã tuyên bố tình trạng khẩn trương.
Mexico, Giáo hội Công giáo tại Mexico báo động. Tự do tư tưởng của những người chống hôn nhân đồng phái tại nước này bị lâm nguy. Trong một bài báo, Tổng giáo phận thành phố Mexico nhắc đến những ví dụ tiêu cực từ các nước khác. Những người chống hôn nhân đồng phái tại một số nơi khác bị đàn áp, họ bị vu khống là ghét những người đồng tính luyến ái và bị chế nhạo, bắt hại, xúc phạm và đe dọa. Tòa Tổng giám mục Giáo phận Mexico nhận xét rằng những người đồng tính luyến ái đòi được đối xử trong tinh thần bao dung, nhưng phần lớn trong số họ là những người bất bao dung. Hiện nay, chính quyền đang tiến đến chỗ hợp thức hóa hôn nhân đồng phái trên toàn nước Mexico. Theo Tòa Tổng giám mục Mexico, điều này đe dọa sự hòa hợp của xã hội. Hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống Enrique Nieto của Mexico tuyên bố sẽ làm hết sức để hôn nhân đồng phái được hợp thức hóa trên toàn quốc và yêu cầu sửa đổi hiến pháp quốc gia theo chiều hướng này. Ông nói, nghĩa vụ của nhà nước là ngăn cản những vụ kỳ thị và bảo đảm sự bình quyền cho mọi người dân. Các giám mục Mexico phê bình chủ trương này là một sự hạ giá hình ảnh truyền thống về gia đình.
Akhen, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng giám mục Đức, chào mừng việc chính quyền Brazil ngưng giấy phép cho xây đập nước lớn nhất tại nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 9 tháng 8 vừa qua tại thành phố Akhen, nhân ngày thế giới bênh vực các thổ dân, tổ chức Miserio xác nhận rằng việc xây đập nước lớn nhất ở Brazil đe dọa môi trường sống của dân chúng, đặc biệt là các thổ dân Munduruku. Tin báo chí cho biết nhà chức trách về môi trường ở Brazil đã ngưng tiến trình cho phép xây đập Tapajós trong vùng Amazonia theo lời đề nghị của Viện Kiểm sát của bang Pará. Trong chiến dịch mùa chay năm nay ở Đức, tổ chức Miserio cũng đã lưu ý các tín hữu công giáo ở nước này về tình trạng các thổ dân Munduruku và kêu gọi góp phần bảo vệ quyền của các thổ dân này. Một thỉnh nguyện thư đã thu được hơn 50.000 chữ ký để theo chiều hướng này. Giám đốc điều hành tổ chức Miserio, cha Permin Spiegel, nói rằng, quyết định của nhà chức trách Brazil về môi trường là một bước tiến lớn. Chúng tôi vui mừng vì sự dấn thân của những người đối tác với chúng tôi ở Brazil đã mang lại thành quả. Cả những người ở Đức và Brazil ký tên vào thư thỉnh nguyện cũng góp phần vào kết quả đó. tuy rằng cho đến nay vẫn còn thiếu quyết định chung kết về vấn đề xây đập nước. Trong tình trạng chính trị hiện nay ở Brazil, thật là có tin tưởng nơi tính chất bó buộc của những quyết định như vậy.
Roma, lần đầu tiên tòa tổng giám mục chính thống giáo ở Italia được tài trợ với tiền thuế giáo hội. Ngân khoản được trao cho giáo hội này là 1 triệu 500.000 euro. Số tiền trên đây rút từ ngân khoản các xí nghiệp và pháp nhân đóng cho nhà nước hồi năm 2012, quen gọi là thuế 8 phần ngàn, tức là nếu pháp nhân hoặc xí nghiệp đóng thuế lợi tức 1.000 đồng cho nhà nước thì phải trả thêm 8 đồng tiền thuế cho các giáo hội. Cho đến nay, chỉ có giáo hội Công giáo, Tin lành Do Thái giáo được hưởng phần tiền thuế này. Nay cả giáo hội chính thống cũng được hưởng phần tiền thuế đó. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, quyết định trên đây cũng có thể là gương mẫu cho các tiểu bang ở Thụy Sĩ. Tại nước này, cả các pháp nhân và xí nghiệp cũng phải đóng thuế giáo hội, nhưng cho đến nay chỉ có các giáo hội Tin lành, Công giáo và Công giáo cổ được tài trợ với số tiền thuế đó, trong khi các giáo hội chính thống thì chưa được.
Beirut, mặc dù Đức Hồng Y Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit kêu gọi Quốc hội Liban chấm dứt tình trạng đất nước không có tổng thống từ hơn 2 năm nay, nhưng trong khóa họp thứ 43 hôm 8 tháng 8 vừa qua, các đại biểu Quốc hội vẫn không bầu được vị nguyên thủ mới cho đất nước. Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Berri, đã ngưng phiên họp của Quốc hội cho đến ngày 7 tháng 9, lý do vì số đại biểu Quốc hội hiện diện không có mặt đủ để bỏ phiếu. Liban không có tổng thống từ tháng 5 năm 2014, sau khi tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm. Hai phe chính trong quốc hội đối nghịch nhau đã cản trở việc bầu tổng thống mới. Theo hiến pháp Liban, chức vụ tổng thống Liban được dành cho một tín hữu Công giáo Maronit, trong khi chức vụ thủ tướng, chủ tịch quốc hội được dành cho các tín hữu thuộc các hệ phái Hồi giáo khác nhau.
Ranki, lần đầu tiên một tín hữu Công giáo gốc bộ lạc ở Ấn Độ được Bộ Phong Thánh cho phép mở án phong chân phước. Đó là nữ tu Mary Bernadette Prasad Kisposta, qua đời năm 1961 và đã sáng lập dòng các nữ tử Thánh Anna, một dòng hiện có 1.040 nữ tu hoạt động tại 142 tu viện ở Ấn Độ và các nước khác, và chuyên về giáo dục dân chúng ở các làng vùng sâu vùng xa. Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã gửi thư trả lời cho Đức Hồng Y Telesphore Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranki, xác nhận không có gì ngăn trở việc mở án điều tra để thu thập các thông tin, chứng từ và tài liệu, để làm án xin phong chân phước cho nữ tu Mary Bernadette Kisposta. Sau khi nhận được giấy phép của Bộ Phong Thánh, Đức Hồng Y Topo nói rằng, thật là một vinh dự họa hiếm đối với một phụ nữ gốc bộ lạc, tức là người dân tộc, được tuyên bố là vị tôi tớ Chúa. Ngày hôm nay, chị trở thành nữ tu đầu tiên ở Ấn Độ, khởi sự tiến trình được phong thánh. Tất cả đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nữ tu Mary Bernadette Kisposta, sinh năm 1878, và năm 1897, khi được 19 tuổi, chị cùng với 3 nữ tu khác, Cecilia, Veronica và Mary, thành lập dòng nữ tử Thánh Anna. Trọn đời chị đã rong ruổi đi qua các rừng ở vùng sâu vùng xa, không có đường xá, để tới các làng mạc và dạy dỗ dân chúng. Trong những năm đầu của thế kỷ 20, bệnh dịch tả bộc phát ở miền Chotanapu, làm cho hai nữ tu đầu tiên của dòng là Veronica và Mary bị thiệt mạng. Không khiếp sợ bệnh tật, nữ tu Mary Bernadette Kisposta và các chị em khác tiếp tục hoạt động trong vùng và các miền khác ở Ấn Độ. Chị qua đời vì bệnh lao phổi ngày 16 tháng 4 năm 1960 ở Ranki, thọ 83 tuổi.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill Bột, giáo chủ chính thống Nga, tiếp tục hỗ trợ sự tham chiến của quân đội Nga ở Syria. Tuyên bố trong buổi lễ ở nhà thờ Thánh Gabriel ở thủ đô Moscow hôm 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ nói, nhờ sự tham chiến ở Syria, quân đội Nga góp phần bảo đảm hòa bình và công lý ở vùng Trung Đông. Điều này nối tiếp truyền thống lịch sử yêu mến giáo hội Antiochia và nhân dân chính thống giáo tại Trung Đông. Hiện diện trong thánh lễ có các đại diện chính thức của Tòa Thượng Phụ Chính thống Antiochia. Đức Thượng Phụ Kirin cũng nói rằng quân đội Nga đang giữ một vai trò quyết định trong cuộc chiến đấu chống lại nạn khủng bố tại Syria, đang bị chiến tranh. nước Nga không xen mình vào cuộc tranh chấp chính trị nội bộ của Syria và cũng chẳng đề nghị những thay đổi chính trị không đáp ứng lòng dân Syria. Đúng hơn, Nga muốn bảo vệ các tín hữu Kitô Syria và cả người Hồi giáo chống lại quyền lực khủng bố kinh khủng đang phá hủy hòa bình của nhân dân Syria. Trong bài phát biểu, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga cũng đề cập đến những vấn đề nội bộ của Chính thống giáo. Ngài bày tỏ xác tín rằng, mặc dù có những vấn đề liên quan tới công đồng Chính thống, nhưng thế giới Chính thống giáo vẫn bảo tồn sự hiệp nhất. Với lòng khiêm tốn, mỗi giáo hội Chính thống phải cố gắng vượt thắng những dị biệt hiện nay để đạt tới sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn. Con đường của Chúa Kitô không loại trừ những căng thẳng mới, nhưng mỗi người phải tăng trưởng trong tình huynh đệ và lòng khiêm tốn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gạch Đức Giáo Hoàng.
Trên cửa năm thánh có khắc ghi kho tàng vô tận của lòng thương xót Chúa đối với từng người. Đó là cửa cuộc gặp gỡ giữa nỗi khổ đau của nhân loại với sự cảm thương của Thiên Chúa. Khi bước qua ngưỡng cửa ấy là chúng ta thực hiện cuộc hành hương trong lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng nói với chúng ta tất cả. Ta nói với con hãy trỗi dậy, như đã nói với chàng thanh niên con bà quá thành Nain. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Hàng ngàn người khác đã phải đứng ngoài quảng trường Thánh Phêrô theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình vì trong Đại Thính Đường không còn chỗ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa phép lạ vĩ đại Chúa Giêsu đã làm khi cho chàng thanh niên con một bà quá thành Nain sống lại, như Thánh sử Luca kể trong chương 7. Ngài nói:
Eppure il cuore di questo racconto non è il miracolo, ma la tenerezza di Gesù verso la mamma di questo ragazzo.
Tuy nhiên, trọng tâm của trình thuật này không phải là phép lạ, mà là sự hiền dịu của Chúa Giêsu đối với bà mẹ của chàng thanh niên ấy. Lòng thương xót ở đây có tên gọi là sự cảm thương lớn đối với một phụ nữ đã mất chồng, giờ đây đang tiễn người con trai duy nhất ra nghĩa trang. Chính nỗi khổ đau lớn lao này của một bà mẹ khiến cho Chúa Giêsu cảm thương và khiêu khích Ngài làm phép lạ cho anh ta sống lại. Trong phần dẫn nhập vào câu chuyện, Thánh sử Luca dừng lại trên nhiều chi tiết. Ở cửa thành Nain có hai nhóm đông người đến từ hai hướng đối nghịch, không có gì chung với nhau. Chúa Giêsu có các môn đệ và đám đông đi theo, đang đi vào, trong khi đoàn đám táng đi theo một người chết với bà mẹ và đông người đang đi ra. Gần cửa thành, hai nhóm chỉ phớt ngang nhau, mỗi nhóm theo con đường của mình. Nhưng chính lúc đó Thánh Luca ghi nhận tâm tình của Chúa Giêsu, trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa, rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Sự cảm thương lớn lao hướng dẫn các hành động của Chúa Giêsu, chính Ngài dừng đám táng lại bằng cách sờ vào quan tài và bị thúc đẩy bởi lòng thương xót sâu xa đối với bà mẹ, Ngài quyết định đối đầu với cái chết mặt giáp mặt, và Ngài sẽ đương đầu với nó mặt giáp mặt trên thập giá.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong năm thánh này thật là điều tốt khi bước qua cửa thánh, cửa của lòng thương xót. Các tín hữu hành hương nhớ tới giai thoại này của phúc âm đã xảy ra tại cửa thành Nain. Khi Chúa Giêsu trông thấy bà mẹ đang khóc ấy, bà đã đi vào con tim của Ngài. Ở cửa thánh, mỗi người trong chúng ta đến đem theo cuộc sống của mình với các niềm vui và khổ đau, các dự định và thất bại, các nghi ngờ và sợ hãi để dâng lên lòng thương xót của Chúa. Chúng ta chắc chắn rằng bên cạnh cửa thánh, Chúa đến gần gặp gỡ từng người trong chúng ta để đem tới và cống hiến cho chúng ta lời an ủi quyền năng của Ngài, đừng khóc nữa. Đó là cửa của cuộc gặp gỡ giữa nỗi đau của nhân loại và sự cảm thương của Thiên Chúa. Và chúng ta hãy nghĩ tới điều này, một cuộc gặp gỡ giữa nỗi khổ đau của nhân loại và sự cảm thương của Thiên Chúa. Khi bước qua ngưỡng cửa thánh, chúng ta thực thi cuộc hành hương bên trong lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng lập lại với tất cả, như Ngài đã nói với chàng thanh niên đã chết, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Với từng người trong chúng ta, Chúa nói, hãy trỗi dậy. Thiên Chúa muốn chúng ta đứng lên, Ngài đã tạo dựng để chúng ta đứng. Vì thế, sự cảm thương của Chúa Giê-xu đưa tới cử chỉ chữa lành này, chữa lành chúng ta. Và từ chìa khóa là, hãy trỗi dậy, hãy đứng lên như Thiên Chúa đã tạo dựng con, đứng lên. Nhưng mà thưa cha, chúng con ngã biết bao lần. Tiến lên, đứng dậy, đó luôn luôn là lời của Chúa Giê-xu. Khi bước qua ngưỡng cửa năm thánh, chúng ta hãy cảm thấy trong tim chúng ta lời này, hãy trỗi dậy. Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
La parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche in noi il passaggio dalla morte alla vita. La sua parola ci fa rivivere.
Lời quyền năng của Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta đứng dậy và cũng thực hiện nơi chúng ta sự vượt qua từ cái chết sang sự sống. Lời của Ngài làm cho chúng ta sống lại, trao ban hy vọng, giải khát con tim mệt mỏi của chúng ta, mở ra một quan điểm về thế giới và cuộc sống, vượt xa hơn khổ đau và cái chết. Trên cửa thánh có khắc ghi kho tàng vô tận lòng thương xót của Thiên Chúa đối với từng người.
Được lời Chúa đụng tới, người chết trỗi dậy và bắt đầu nói, và Ngài trả chàng lại cho bà mẹ. Câu này thật là đẹp. Nó chỉ cho thấy sự dịu hiền của Chúa Giê-xu, Ngài trao trả anh cho bà mẹ. Bà mẹ tìm lại được đứa con. Khi nhận anh ta lại từ tay Chúa Giê-xu, bà trở thành mẹ lần thứ hai. Nhưng người con mà giờ đây được trao trả lại cho bà, đã không nhận được sự sống từ bà. Mẹ và con như thế, nhận được căn tính riêng nhờ lời quyền năng của Chúa Giê-xu và cử chỉ yêu thương của Ngài. Như thế, đặc biệt trong năm thánh, mẹ giáo hội tiếp nhận các con cái mình bằng cách nhận ra nơi chúng sự sống đã được ơn thánh Chúa trao ban. Chính trong sức mạnh của ơn thánh đó, ơn thánh của bí tích rửa tội, mà giáo hội trở thành mẹ và từng người trong chúng ta trở thành con cái của giáo hội. Trước chàng thanh niên đã sống lại và được trao trả cho bà mẹ, mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa và nói rằng, một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Điều Chúa Giê-xu đã làm không chỉ là một hành động cứu độ dành cho bà quá và con của bà, hay một cử chỉ của lòng tốt hạn chế trong thành đó. Trong sự trợ giúp xót thương của Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đến gặp gỡ dân Ngài. Nơi Ngài tất cả ơn thánh của Thiên Chúa xuất hiện và sẽ tiếp tục xuất hiện cho nhân loại. Khi cử hành năm thánh này, tôi đã muốn nó được sống trong tất cả các giáo hội địa phương, nghĩa là trong toàn giáo hội trên thế giới, chứ không phải chỉ ở Roma mà thôi. Nó như là toàn thể giáo hội, rải rác trên thế giới, hiệp nhất trong tiếng ca duy nhất chúc tụng Chúa. Cả ngày nay nữa, giáo hội thừa nhận đã được Thiên Chúa viếng thăm. Vì vậy, khi chúng ta tiến tới gần cửa thánh lòng thương xót, mỗi người biết mình tiến tới cửa con tim thương xót của Chúa Giê-xu. Thật vậy, chính Ngài là cửa thật dẫn tới ơn cứu độ và trao trả lại cho chúng ta sự sống mới. Lòng thương xót nơi Chúa Giê-xu cũng như nơi chúng ta là một lộ trình khởi hành từ con tim để đi tới đôi tay. Điều này có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu nhìn bạn, chữa lành bạn với lòng thương xót của Ngài và Ngài nói với bạn, hãy trỗi dậy, và con tim của bạn được trở nên mới mẻ. Nhưng điều này của lộ trình đi từ con tim tới đôi tay. Vâng, và tôi làm gì bây giờ? Với con tim mới, với con tim được Chúa Giê-xu chữa lành, tôi làm các việc của lòng thương xót với đôi tay, và tìm trợ giúp, săn sóc biết bao nhiêu người cần được trợ giúp và săn sóc. Lòng thương xót là một lộ trình khởi hành từ con tim để đi tới đôi tay, nghĩa là tới các công việc của lòng thương xót.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào đoàn hành hương đến từ đảo Maurice. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ các nước Anh, đảo Manta, Indonesia và Hoa Kỳ. Khi đến gần cửa thánh là chúng ta đến gần lòng thương xót của Chúa Giê-xu với lòng trông cậy. Ngài cảm thương từng người trong chúng ta và canh tân con tim của chúng ta. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, lòng thương xót nơi mỗi người phải khởi hành từ con tim để tới đôi tay và trở thành các công việc của lòng thương xót. Trong số các nhóm hành hương Italia, Ngài chào thành viên Hiệp hội Thánh Tâm, các nữ tu vô nhiễm và các nữ tỳ Thánh Tâm đang họp tổng tu nghị. Ngài khuyên các chị luôn trung thành với đặc sủng của các vị sáng lập và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng chào giới trẻ thành viên của tổ chức Giorgio Lapira Firenze đến từ nhiều nước trên thế giới và khích lệ họ thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ, nhìn nhận sự hiện diện của Chúa đặc biệt nơi người nghèo và những người cần được trợ giúp. Chào giới trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Đa Minh, sáng lập dòng anh em thuyết giáo mà giáo hội kính nhớ hôm thứ Hai vừa qua nhân kỷ niệm 800 năm thành lập. Ngài nói, lời soi sáng của thánh nhân thúc đẩy giới trẻ biết lắng nghe và sống các giáo huấn của Chúa Giêsu. Sức mạnh nội tâm của thánh nhân nâng đỡ các người đau yếu trong những lúc khổ đau, và sự tận tụy tông đồ của Ngài nhắc nhở các đôi tân hôn chú ý tới tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kính lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus delitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng tin vững mạnh của ông Edmond Michelet, tín hữu Công giáo người Pháp.
Hàng năm vào ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Paris, nước Pháp, diễn ra cuộc hội thảo chung quanh vấn đề quyền con người do Hội Thân Hữu Edmond Michelet tổ chức. Ngày 9 tháng 10 là ngày qua đời của ông Edmond Michelet. Sinh ngày 8 tháng 10 năm 1899, ông Edmond Michelet qua đời năm 1970 tại Marcillac, miền Trung Nam nước Pháp. 71 năm cuộc đời ông ghi đầy những hoạt động vừa xã hội vừa chính trị. Ông từng làm nghị sĩ và nhiều lần làm bộ trưởng. Trong thời Thế chiến thứ hai, ông tham gia kháng chiến, bị quân Đức bắt và đưa vào trại tập trung Dachau, miền Nam Đức. Ông là nhà chính trị nổi tiếng của dân tộc Pháp, nhưng đối với giáo hội Công giáo, ông là tín hữu tuyệt diệu, biết đem niềm tin vào cuộc sống xã hội, chính trị và nhất là vào cuộc sống khổ đau trong các trại tập trung. Vì thế, hình ảnh cuộc đời ông vẫn tiếp tục sống động trong lòng những người mộ mến ông. Ông Edmond Michelet là người cha gia đình có 7 người con. Ngay từ thanh xuân, ông đã hăng say tham gia các công tác thuộc cả hai lĩnh vực tôn giáo và chính trị. Ông là thành viên của nhiều hội đoàn và đảng phái. Có thể nói rằng, ông Edmond trước tiên là một công dân yêu nước, hết lòng phục vụ xứ sở và dân tộc Pháp. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông tham gia nhóm kháng chiến chống Đức, nhưng rồi ông bị bắt và bị đưa về trại tập trung Dachau. Chính nơi đây, ông đã để lộ niềm tin Kitô anh dũng vững mạnh của ông. Niềm tin này khi còn nhỏ, cậu Edmond được thụ hưởng từ nơi song thân đạo đức. Cậu cũng được may mắn hấp thụ một nền giáo dục nghiêm chỉnh, khiến cậu sớm có một ý thức rõ ràng về nhiệm vụ của một tín hữu Kitô cũng như nhiệm vụ của một công dân chân chính. Edmond không bao giờ xấu hổ khi phải biểu lộ niềm tin của mình. Ghi tên gia nhập Hội Thánh Vinh Sơn vào năm 21 tuổi, Edmond được bầu làm chủ tịch Hội Công giáo giới trẻ Pháp vùng Brie, miền Trung Nam nước Pháp. Edmond có một uy tín khiến ai cũng kính nể. Tài liệu lịch sử của Hội Công giáo giới trẻ Pháp còn ghi lại bài diễn văn của Edmond, trong đó anh khuyến khích bạn bè, các thành viên của hội, hãy đặt niềm tin và củng cố niềm tin nơi lời cầu nguyện và các việc lành đạo đức. Anh nói, để xây dựng một căn nhà vững chắc, cần phải chọn lựa những viên đá không bị lỗ hổng bên trong. Cũng thế, để xây dựng hội đoàn của chúng ta, cần phải tìm kiếm những vật liệu vững mạnh. Chúng ta sẽ là những viên đá có lỗ hổng nếu đức tin của chúng ta không sống động, nếu chúng ta không có đầy ý chí và nghị lực hầu đứng vững trước mọi gian nguy thử thách. Về nghị lực, chúng ta chỉ có thể kín múc khi thi hành các việc đạo đức như cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chính lòng tin sâu sắc đó đã theo ông Edmond Michelet vào trại tù và giúp ông sống đoạn đường gay go nhất trong tươi vui và hy vọng. Ngày 25 tháng 2 năm 1943, ông bị quân Đức bắt và biệt giam trong vòng 6 tháng. Cùng thời gian này, ông gặp được cha Frank Stock, một linh mục tuyên úy người Đức. Nhờ cha Stock tận tình giúp đỡ, tinh thần lẫn vật chất, nên ông Edmond vượt thắng được nhiều đau khổ. Ông biến giai đoạn thử thách thành thời gian thanh luyện tinh thần và kết hiệp mật thiết với Chúa. Đây cũng là kinh nghiệm quý giá giúp ông chuẩn bị tinh thần sống cuộc sống tù đầy khủng khiếp hơn tại trại tập trung Dachau. Sau này, khi có dịp nhắc lại thời gian 21 tháng bị giam, ông Edmond nói, không bao giờ tôi hối tiếc về chuỗi ngày sống tại Dachau. Mỗi buổi sáng, ông thức dậy thật sớm trước bạn bè để tham dự thánh lễ cử hành chui trong phòng giam số 26. Sau đó, kinh nguyện theo ông từng giờ từng phút. Ông thường lẩm nhẩm đọc lời nguyện sau đây. Ôi Chúa dấu yêu, chuyện gì sẽ xảy đến cho con trong ngày hôm nay, con hoàn toàn không biết. Điều con biết chính là không có gì xảy ra mà không do ý Chúa định liệu từ trước. Và như thế đủ cho con rồi, con cảm thấy mình an tâm. Con thờ lại các chương trình muôn thuở của Chúa và con xin cúi mình trước các quyết định của Chúa. Con xin chấp nhận hy sinh tất cả, và con xin kết hợp sự hy sinh này với hy lễ của con Chí Thánh Chúa, đấng cứu độ con, và con khẩn cầu Chúa, nhờ thánh tâm và nhờ các công đức vô biên của con Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng kiên nhẫn trong thử thách và lòng tuân phục trước mọi điều Chúa muốn và cho phép xảy ra.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách. Với đề tài Một ngày sống.
Các bạn thân mến, một khi bước theo Giê-xu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cung cách hành xử và lối sống của Ngài. Có những khi ta thấy mình thật bận rộn, vất vả với công việc. Bao nhiêu chương trình của ngày sống cứ đan xen vào nhau, không lối thoát, khiến ta chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Hàng tá công việc, hàng núi giấy tờ công văn đè nặng trên vai, làm ta mệt mỏi, chán nản, căng thẳng và bực dọc. Ta không còn tìm được những giây phút bình an, thanh thản trong cuộc sống nữa. nhưng cũng có những khi ta chẳng có việc gì để làm, hay có nhiều việc đấy, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Ta cứ ngồi chơi xơi nước, ung dung nhìn đời trôi đi cách buồn tẻ, nhàm chán. Tất cả chúng ta đều được trao ban một khoảng thời gian như nhau. Nếu khôn ngoan biết tận dụng, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hữu ích, mà vẫn có thể tận hưởng những giây phút thanh thản, bình an trong đời. Còn người không biết tận dụng thì cứ để nó trôi đi, dù một việc nhỏ xíu cũng làm chẳng xong. Có những khi ta thấy cuộc đời mình quá ư xáo trộn, ta muốn sắp xếp lại cho gọn gàng trật tự, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Thầy Giê-xu sẽ dạy cho chúng ta bài học quý giá qua một ngày sống kiểu mẫu của Ngài. Ngày hôm đó, Thầy Giê-xu và các môn đệ ghé lại nhà của Phê-rô. Bà mẹ vợ ông lên cơn sốt, người liền chữa lành cho bà. Sau đó, Thầy Giê-xu và gia đình ông Phê-rô đã có những giờ phút vui vẻ bên nhau nơi bàn cơm ấm áp. Những người bệnh trong thành nghe tin có một vị ngôn sứ đang ở đây, họ liền tuôn đến để xin cứu chữa. Trong nhà ngoài ngõ, hết người này đến người khác cứ nườm nượp chạy đến bên người kêu xin. Người vất vả tiếp chuyện họ và chữa trị cho họ. Mặt trời đã bắt đầu xế bóng và màn đêm đã giăng kín bầu trời, ấy vậy mà Ngài vẫn chưa xong việc. Hẳn là hôm ấy Thầy Giê-xu phải vất vả lắm. Vậy mà sáng hôm sau, khi mọi người còn đang say giấc thì Người đã thức dậy, đi tìm một nơi hoang vắng để cầu nguyện với Cha. Đối với Giê-xu, mối tương quan gắn bó liên lỉ với Cha là yếu tố tối cần thiết cho sứ mạng của Ngài. Những người khác thức dậy không thấy Đức Giê-xu đâu, liền túa nhau đi tìm. Họ muốn níu kéo Đức Giê-xu lại bên mình để hưởng nhờ quyền năng của Người. Nhưng Giê-xu đã lên đường đi sang nơi khác, tiếp tục chữa lành và rao giảng. Như thế chúng ta nhận thấy rằng, ngoài những nhu cầu tối thiểu cá nhân, đời sống kết hợp với Cha và việc thực thi sứ mạng là những yếu tố quan trọng trong đời sống của Đức Giê-xu. Các bạn thân mến, khởi đầu một ngày mới, các bạn có dành thời gian để kết hiệp với Chúa không? Hay một lúc nào đó trong ngày, bạn có nhớ đến Chúa không? Ở với Chúa, kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện là việc hết sức quan trọng. Ví như thân thể cần lương thực để ăn, cần nước để uống, cần không khí để thở, thì linh hồn cũng cần phải kết hiệp với Chúa để lãnh nhận sự sống trường sinh. Thiếu Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ cằn cỗi héo tàn. Đức Giê-xu dù bận trong công ngàn việc, dù bao nhiêu người đang cần Ngài, kêu xin Ngài, nhưng Ngài vẫn lên núi, tìm một nơi thanh vắng để ở lại với Cha. Đó chính là giây phút Đức Giê-xu tìm lại được bình an sau những vất vả. Cũng nhờ gắn bó với Cha, Chúa Giê-xu mới tìm thấy ánh sáng soi chiếu toàn bộ ngày sống của mình. Cũng vậy, khi ta biết về với thinh lặng, tâm hồn ta sẽ lắng lại, như mặt hồ phẳng lì không gợn sóng. Tất cả những cặn bã của lo toan và tính toán sẽ vơi đi, và một nguồn bình an vô tận sẽ bừng sáng. Một vài giây phút ngắn thôi, nhưng đủ để ban cho ta sức mạnh để trải qua một ngày dài với biết bao tính toán mệt mỏi. Khi kết hợp với Chúa, ta sẽ gạt bỏ được hết tất cả những lôi kéo trong cảm xúc của mình. Ta sẽ thấy những ghét ghen, tranh chấp, giành giật mà ta đang vướng phải trở nên xấu xa đến lạ kỳ. Ta thấy mình không cần phải bám víu vào chúng nữa, nhưng vui vẻ hướng về những điều tốt đẹp hơn. Như Giê-xu, ta được mời gọi tìm đến những chân trời mới mà không ngại những thách đố khó khăn. Ta không màng gì đến những vinh hoa hay lời chúc tụng mà người đời dành cho khi ở lại với cái cũ, nhưng âm thầm ra đi, cốt chỉ để phục vụ và vinh danh Thiên Chúa. Khi ta có thể thoát khỏi những níu kéo của danh lợi bạc tiền, con người ta sẽ trở nên thanh thoát tự do. Ta sẽ làm chủ mình và làm chủ cả thời gian. Nếu một ngày sống của chúng ta có lộn xộn, đó là vì ta không dành giờ để thinh lặng với Chúa, hoặc có dành cho Chúa ít thời gian, nhưng sau đó không mang Chúa vào đời sống của mình. Nếu ta biết đặt mọi tư tưởng, công việc và dự tính trong ngày của chúng ta trên nền tảng là chính Chúa, như một điểm quy chiếu, thì mọi sự khác tức khắc sẽ quay về với trật tự của nó ngay. Ước gì mẫu sống của Chúa Giêsu cũng trở thành ngày sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể luôn sống trong bình an và thanh thản.
Chúa nâng niu con đêm ngày, tình yêu Chúa chứa con ngất ngây niềm vui an hòa. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la muôn nước trời xa ngàn năm dỡ qua tình luôn thiết tha luôn vững bền tình yêu Chúa luôn luôn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco giúp 400.000 Mỹ Kim cho chính phủ Lesotho ở miền Nam Phi Châu để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị hạn hán tại nước này. Aachen, Tổ chức Bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức chào mừng việc chính quyền Brazil ngưng giấy phép cho xây đập nước lớn nhất tại nước này. Ranki, lần đầu tiên một tín hữu Công giáo gốc bộ lạc ở Ấn Độ được Bộ Phong Thánh cho phép mở án phong chân phước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.